Xin chào các quý khán thính giả của kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma của các bác tài xế của tác giả có bút danh DN Minh 152, nguồn VOZ, qua giọng đọc của anh Tú. Các bạn hãy để lại subscribe và bình luận sau khi nghe xong chuyện. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi có ông cậu chạy đường dài nhiều năm, nên tôi hay được tầm bổ nhiều chuyện ma có thật. Hoặc ít ra là cậu tôi nói là có, thì chuyện này làm tôi hãi nhất. Một lần đêm khuya đi qua đèo Củ Mông thì phải, tôi nhớ không chính xác. Cậu tôi kể hôm đó cả đoàn xe dừng lưng chừng dốc đèo ngủ, chờ sáng để qua đèo. Có một xe khách dừng trước tiên. Nửa đêm thì một người phụ nữ mang bầu bật dậy la lên là có một đám người đang cố xô xe xuống vực. Cả xe tỉnh dậy nhưng nghĩ bà bầu hay thấy ác mộng nên ngủ tiếp. Được một lúc sau, mọi người trong xe nghe tiếng đập cửa. Lơ xe mở ra thì thấy một cậu bé đang run cầm cập. Lão lơ xe hỏi sao nửa đêm tới đập cửa xe. Cậu bé nói rằng đi chăn bò mà lạc mất một con, sợ về bị ăn đòn nên mò tới gần xe ngủ và chờ sáng để đi tìm bò. Ai dè đang ngủ thì thấy một đám người đến hỏi nhau xô cái xe này. Cậu bé sợ quá nên đòi lên xe ngủ tiếp. Nghe xong câu chuyện cả xe tỉnh ngủ luôn, liên tưởng đến giấc mơ của người phụ nữ đang mang bầu. Tài xế cho xe vượt đèo, xuống chân đèo bên kia mới ngủ. Khi trời sáng, thấy xe công an hú còi om sòm mới biết đêm qua có một xe rơi xuống vực. Nhìn lại thì đúng cái xe dừng sau xe có cậu bé xin ngủ nhờ. Sau đó, mọi người trên xe gom tiền mua cho cậu bé một con bò, rồi còn mời cậu đi Hà Nội chơi một chuyến cho biết thủ đô. Tiếp theo đây, tôi xin kể câu chuyện tôi từng chứng kiến. Câu chuyện của tôi cũng gắn liền với đèo Củ Mông này. Vào mùa mưa lũ miền Trung, hôm đó tôi có tour từ Nha Trang ra Đà Nẵng. Khi kết thúc tour thì cũng đến 20:45 tối. Tôi nhận được tin cơn bão sẽ đổ bộ vào miền Trung trong sớm mai. Một phần vì công việc nhà còn bộn bề, phần nữa là chỉ còn lại tôi, nên tôi đánh liều phóng thẳng về lại Nha Trang mong kịp tránh bão. Nửa đêm, tôi tòng tòng phóng xe về trong mưa lớn, đường rất vắng. Khi quá nửa đêm tôi về đến được Củ Mông thì cũng là khi bắt đầu câu chuyện. Giữa đêm tối mưa to mịt bùng, tôi chợt thấy một người mặc áo mưa che kín người đứng ngay vệ đường dẫn lên đèo vẫy vẫy xe tôi như muốn đi nhờ. Tôi một ngựa thì chuyện này quá vô tư. Nhưng tôi chợt nhớ ra quy tắc chung trong trường hợp này là đành làm ngơ chứ không nên cho đi nhờ vì có thể sẽ phát sinh nhiều chuyện. Thế là tôi phóng qua trong áy náy. Vừa mang cảm giác lo cho kịp tránh bão, vừa cảm thấy đơn độc trong đêm tối mưa to. Tôi cảm thấy sợ, nhưng lần này cái cảm giác ấy nó càng tăng thêm và thật tình làm tôi nổi da gà. Khi lần thứ hai trên đỉnh đèo, tôi gặp lại cái hình ảnh người đó trong cái áo mưa, vẫn đứng bên vệ đường vẫy tay xin đi nhờ xe. Không còn áy náy như lần trước, lần này tôi lấy sức bình sinh nhích năng ga qua chỗ lẹ. Đến đây tôi suy nghĩ rằng tôi đã gặp ma. Thế rồi tôi định thần tiếp tục phóng xe lao qua và không dừng lại nữa. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc cho đến khi tôi vừa chớm xuống chân đèo. Đó là lần thứ ba trong đêm ấy. Tôi thấy người đó vẫn xin đi nhờ xe của tôi. Trời thì mưa như chút nước, bóng ma mặc áo mưa cứ mờ mờ ảo ảo trong đêm mưa gió gào thét. Tôi bỗng cảm thấy nổi gai ốc, tóc gáy dựng ngược hết cả lên. Bóng ma đó cứ đứng bên đường vẫy tay xin đi nhờ xe của tôi. Tôi cứ đi qua nó được một đoạn, lại thấy nó ở ngay đoạn đường trước mặt, vẫn trong cái bộ dạng xin đi nhờ xe ấy. Tôi lúc này sợ quá, vội ôm lấy tượng Phật Bà Quan Âm, mồm niệm Nam Mô A Di Đà và ghi chặt vô lăng đạp ga cho xe thoát ngay khỏi đèo. Sau lần thứ ba này, tôi cứ thế cắm đầu cắm cổ mà phóng xe về cho lẹ. Lần đầu gặp ma trên đèo thật là khiếp vía và nhớ đời luôn các bác ạ. Câu chuyện tiếp theo xảy ra cách đây hơn 30 năm về trước. Ngày đó, quê tôi là Củ Chi, đường xá còn lầy lội. Ở vùng quê 8 giờ tối là đã thanh vắng lắm. Tôi và thằng bạn đi đám tang của bà ngoại nhỏ bạn ở suối Lội. Đầu đường là nghĩa địa và phải qua một đoạn đồng ruộng mới tới nhà. Hai thằng đang hì hụi đẩy chiếc xe lùng xăm gần tới cầu sắt thì trời nổi dông, sấm chớp đi đùng. Nhìn lại phía sau là nghĩa địa, qua ánh chớp thì thấy rõ ràng một hình người toàn thân màu trắng lơ lửng cách mặt đất một khúc đang tiến về phía tôi. Hai thằng sợ quá cắm đầu chạy thục mạng, đến đám mà còn run như cây sấy. Hơn 11 giờ đêm mà vẫn chưa dám về nhà vì hai thằng tôi sợ phải đi qua cái tha ma ấy. Một lúc sau thì phát hiện ra bóng ma trắng, đó là một ông cụ cũng đi viếng đám ma, mặc toàn đồ trắng, đội nón cối nhựa cũng trắng. Vì trời mưa lầy lội nên cụ xắn quần lên cao nên thấy lơ lửng, bị hù một phen kinh hồn bạt vía, cứ nghĩ là tôi gặp ma cơ. Đấy cũng là lý do tại sao đầu cầu Long Hồ có trạm gác của lính hải quân vùng 4, nhưng chỉ trực ngày không trực đêm. Lúc trước có phân ca trực đêm ở hai đầu cầu, nhưng cứ đêm tối đến là mấy chú lính lại bị hù cho chạy thục mạng, bị vứt xuống mé bờ hồ nên giờ mấy chú lính không dám đi trực luôn rồi. Ngay khúc cua đường dẫn vào cầu hướng Ninh Thuận Sài Gòn, các bác sẽ thấy bên tay trái có một cái hồ nước rộng. Đấy là cái hồ bom đã lấy mất đi bao nhiêu mạng sống của chiến sĩ quân ta trong thời kỳ kháng chiến. Vì quả bom lớn nổ tan nát hết cả và tạo thành cái hố bom sâu hoắm. Bây giờ đó là cái hồ nước lớn nhất vùng này. Tôi có hai người bạn từ Hà Nội vào Sài Gòn mua hai cái xe ô tô về để độ đi thi leo dốc gì đó chơi. Hai người hai xe chạy về Hà Nội bằng đường Hồ Chí Minh. Cả hai đi tới đêm thì kiếm chỗ nghỉ. Do đi hai xe nên dừng lại một gò đất rộng rãi ở ven đường, hạ kính hé hé nằm nghỉ. Thằng bạn tôi đang nằm lơ mơ thì thấy một thằng thanh niên áo trắng sọc ngang đen cố thò tay vào kính mở cửa xe. Bạn tôi là dân cao to và rất lì nên lấy trỏ giật cho thằng đó một cái rất mạnh. Nhưng thằng đó biến mất, làm cho nó bị bầm nguyên cái cùi trỏ. Xong nó vẫn nghĩ là đứa nào phá hay ngủ mơ nên nâng hết kính lên. Lại lơ mơ được một chút thì nghe xe bị đập rầm rầm. Giật tôi dậy thì là thằng áo trắng hồi nãy với một thằng áo đen nữa, hai thằng đó đang đập kính xe. Nó tức, tôi mở cửa ra định chơi luôn thì hai thằng lại biến mất tiêu. Cụ cậu lúc này sợ quá mới kêu ông anh đang ngủ xe kế bên. Ông anh bảo không biết, không nghe thấy gì hết. Lúc này thì hai người sợ thực sự nên ráng chạy đến cây xăng gần nhất đậu lại ngủ kẻ ánh đèn. Nhưng cứ lơ mơ sợ nên không ngủ được, bèn qua quán cà phê kế bên cây xăng ngồi đồng tới sáng. Vậy mà sáng ra cà phê ăn sáng tỉnh táo mới xuất hành thì thằng bạn tôi quên chìa khóa trong xe, loay hoay không có cách gì lấy ra được. Cuối cùng phải đập kính, nó quyết định đập kính phía sau. Nó mượn búa, cầm đá phang ầm ầm mà kính không vỡ mới lạ. Trong khi ông anh đi cùng cầm cục đá đó mới gõ nhịp một hai cái lấy thế đập thì nó lại vỡ toang hoang. Xong hai anh tôi lại lên đường. Xe bạn tôi không kính sau nên nó chạy chậm. Ông kia quên mất nên chạy mất hút. Thằng bạn tự nhiên đang chạy thì lọt xuống vực. May mà dưới mép vực có một cái bờ chìa ra cách mép đường 3-4 mét, nên xe nó lật ngừa nằm dưới cái bờ đó chứ chưa rơi. Sau này nó kể lại về tôi là nó thấy rõ ràng chỗ đó đường thẳng mà, thế mà lại lăn xuống đó được. Chưa xong, một chút sau thì ông anh kia quay lại kiếm nó. Sau này tôi hỏi làm sao anh biết mà quay lại, thì ông anh nói là tự nhiên ông ta nghe tiếng thằng Tú nó kêu to lắm, thế là tao quay lại. Nói thiệt chứ chắc ông bà tổ tiên thằng Tú phù hộ cho nó, chứ không thì nó cũng tiêu mạng rồi. Chắc vong người nhà thằng Tú kêu ông anh đi cùng đến cứu nó cũng nên. Từ đó tôi rút ra một điều, ngủ đêm cũng phải lựa chỗ mà ngủ. Tôi thì tôi nghi cái gò đất mà bạn tôi kể là có vấn đề. Chắc hai thằng một đen một trắng kia bị giết, xong vùi xác xuống đó không siêu thoát được nên hiện ra nhát người. Câu chuyện tiếp theo tôi kể xảy ra ngay khúc Cà Ná, Ninh Thuận, chứ không phải là Bình Thuận. Hồi trước năm 2000 thì quốc lộ 1A chưa mở rộng và dễ đi như bây giờ. Xe con cũng ít, đi ngang qua khúc này toàn xe khách ghé vô cho hành khách xuống thắp nhang khấn vái. Khoảng một tiếng đồng hồ rồi lại tiếp tục lên đường. Nhưng câu chuyện tôi nghe được hồi đó lại khác. Bà mẹ đi buôn chuyến dẫn theo đứa con nhỏ khoảng 3 tuổi. Xe khách lúc đó từ Phan Giang đi vào Sài Gòn, tuyến đoạn đó thì bị chết máy liên tục. Tài xế và phụ xe cuối cùng phải dừng lại đoạn này, nơi có một tảng đá nguyên khối để tìm hiểu nguyên nhân sao xe chết máy hoài. Họ phát hiện đứa bé đi chung với bà mẹ đã chết. Tài xế, phụ xe và toàn bộ hành khách đi chung đều cho rằng do có xác chết trên xe nên nó ám làm cho xe đi không được. Sau đó ai cũng nhất trí là không cho người này đi trên xe tiếp nữa. Thời đó thì vài ngày mới có một chuyến xe chạy qua đây. Với lại đây là vùng hoang vu nên bà mẹ năn nỉ để xác đứa con lại rồi cho bà đi tiếp thì người ta đồng ý. Cuối cùng bà mẹ phải đặt xác con lên tảng đá cao nhất, to nhất chỗ này để tránh thú rừng tha xác đi. Rồi tiếp tục hành trình thì xe bon bon tới nơi mà không gặp sự cố nào nữa. Sau khi xong việc, bà mẹ thuê một chiếc xe quay trở lại nơi để xác con, đưa con về. Nhưng tới nơi thì xác đứa bé đã dính chặt vào hòn đá không cách nào đưa ra được. Bà mẹ phải lấy những viên đá nhỏ đặt lên để làm nấm mồ cho đứa con. Cánh tài xế ai cũng biết chuyện này và mỗi lần đi ngang qua đây, nếu trên xe có chở dù chỉ một người đã từng đi trên chuyến xe định mệnh đó thì đều bị tắt máy ngay chỗ này. Nên để chắc ăn thì mỗi lần ngang đây họ đều mua sẵn nhang đèn, hoa quả để cúng kiếng nhằm tìm kiếm sự bình an. Sau một thời gian, trên tảng đá này mọc lên một ngôi miếu nhỏ và cánh tài xế Bắc Nam đi ngang đây đều ghé vào cúng bái. Từ khi quốc lộ 1A nâng cấp xong, xe qua lại cũng nhiều, ai cũng vào cúng nên nơi đây đã xảy ra hiện tượng kẹt xe liên tục, nên người ta đã phải phá bỏ ngôi miếu và phá bỏ luôn tảng đá này. Đây là câu chuyện mà tôi đã nghe từ hồi còn rất nhỏ. Đến khi người ta phá bỏ chỗ này thì tôi cũng được chứng kiến. Khi đó tôi chỉ ngang qua lúc người ta phá thôi, chứ không phải dân ở đó nên không biết nhiều. Nhưng tôi nghe người ta nói, khi phá tảng đá đó có nhiều chuyện ly kỳ xảy ra lắm. Tới giờ thì tôi cũng không biết sự thực nó là như thế nào nữa. Trong đợt Tết vừa rồi, tôi gặp một trường hợp ngay đèo Cổ Mã cách đèo Cả 7 đến 10 km. Xe tôi đi 6 người đến đèo Cổ Mã khoảng 3 giờ sáng 13 Tết. Cả bọn dừng lại ngay nhà hàng Cổ Mã để xả nước cứu thân. Từ nhà hàng Cổ Mã nhìn ra xa biển Đại Lãnh, trong đêm có trăng phải nói phong cảnh tuyệt vời. Lúc đó thằng bạn tôi nó thấy cái gì đó ở dưới vực mà hoảng loạn chạy luôn một mạch ra xe đóng cửa lại. Cả bọn hoàng hồn không biết chuyện gì. Lúc đó bốn thằng kia lại chỗ nó đang tiểu, nhìn xem là cái gì, còn tôi thì chạy lại xe với nó. Ôi trời ơi, nhìn mặt nó xanh như tàu lá, người run cầm cập, hỏi gì cũng không nói. Kể tới giờ này tôi còn thấy lạnh cả người vì khuôn mặt nó lúc đó. Cả bọn bốn thằng không thấy gì cả, riêng nó không ăn không nói, chỉ uống nước, về tới Sài Gòn, nằm bệnh mất một tuần lễ. Sau này nó có nói là tao gặp ma, tụi bay đừng nhắc nữa. Nó kể đang đái thì thấy có con ma nữ tóc dài, nó bò từ dưới vực lên, trên lưng cắm một thằng nhỏ đầu quẹo sang một bên, toàn thân bê bết máu, đưa tay với đến chỗ nó như cầu cứu. Nó sợ quá, quên cả kéo khóa quần, chạy luôn lên xe. Mà kỳ lạ là cả bọn chả thấy gì. Mỗi mình nó thấy. Chắc thằng này yêu bóng vía nên mà nó nhát. Tôi vẫn còn nhớ hồi năm 90-91, tôi hay đi chơi khuya. Hôm đó mới mưa xong, tôi lon ton đạp xe về nhà. Vì xài đèn pin tiểu nên phải tắt mở để tiết kiệm pin. Khi đi ngang khúc vắng, cảm thấy lạnh gáy, nhưng nghĩ là do trời mới mưa xong, gió lạnh. Lúc đó tắt đèn pin vì chỗ đó đường sạch, không có rình. Vừa lúc đó thấy một bóng người đi bộ ngược lại, mà xe tôi sát ngay rồi, vội vàng lách qua phải. Tôi nghĩ thế nào cũng bị chửi, quay đầu lại bật đèn pin lên không thấy ai hết, cũng run lắm chứ. Tự nghĩ do tôi hoa mắt và về nhà. Vài ngày sau kể lại cho hàng xóm, người ta nói chỗ đó hồi xưa khoảng 6-7 giờ tối còn đít chạy ầm ầm, ít ai dám đi ngang đường đó. Ghê quá. Giờ nghĩ lại còn ớn xương sống. Thông thường mỗi khi đi trong đêm vắng, đi ngang nhà có người ở sẽ thấy ấm lòng. Như lần đó đi ngang nhà kia, sao tự nhiên lại thấy ớn lạnh. Sau đó hỏi làng xóm biết được con ông chủ nhà đó chết đuối cạnh nhà. Má ơi, giờ nghĩ lại còn nổi cả da gà. Nhưng vì tuổi trẻ ham chơi nên tôi đi tuốt hết, giết rồi cũng quen. Có lần đi ngang cái cây to, thấy một cái bóng trắng ở trên cây. Lúc đó đứng hình rồi, nhưng biết làm sao? Chạy thì không thể, mà đường về nhà thì còn quá xa. Tôi cố gắng đi lại gần cây đó, nhìn thật rõ không chớp mắt. Hóa ra nó là mấy cây nấm trên cây. Nhiều lúc nghĩ tôi cũng hâm, thần hồn nát thần tính. Ban đêm mà đi ngang bụi tre gai, cảm giác rất lạnh. Tôi nghĩ do hơi nước từ lá của nó. Và có lần đi ngang một bụi tre gai, thấy cái bóng trắng trên bụi tre, tôi đứng hình. Cộng với có làn gió nhẹ làm cây nó kêu sột soạt, ngọn tre lắc lư. Lúc đó tôi cũng dáng nhìn cho kỹ, thật kỹ. Hóa ra cái nhà bên cạnh nó có một lỗ thủng tạo hình đốm sáng trên bụi tre, hú hồn. Những lúc tôi hay cảm thấy bóng ma là khi trời mưa nhỏ vừa tạnh hoặc lúc trời chẳng vãng tối. Câu chuyện tiếp theo. Cách đây hơn một năm, có một vụ tai nạn ở vòng xoay An Phú, Bình Dương. Sau này có mấy bài viết về người phụ nữ xấu số được đăng tải trên Facebook của người thân trong gia đình và đăng tải trên đài truyền hình nơi quê quán của chị ấy dưới miền Tây. Có nói về hoàn cảnh gia đình và vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của chị ấy. Hôm đó nghe tin người chị dâu của đứa cháu rể bên vợ bị tai nạn chết bỏ lại mấy đứa con thơ. Thấy thương nên vợ chồng tôi mới tìm qua phường Trảng Dài, Bình Hải để viếng. Do không có bà con gì nên không biết địa chỉ chính xác mà phải nhờ đứa cháu rể chỉ đường. Đám tang được tổ chức ở một ngôi nhà cấp 4 sơ sài trong một con hẻm bê tông. Nhìn mấy đứa nhỏ còn thơ dại mà thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh không may của gia đình họ. Sau khi thắp nhang viếng xong thì ra ngoài ngồi trà nước hỏi thăm. Một người thân trong gia đình mới kể câu chuyện làm tôi và vợ ngồi nghe mà tái hết cả mặt mày. Chiều hôm xảy ra tai nạn, chị ấy còn nói với thằng cháu là chiều cùng với một người bạn qua nhà đứa bạn khác bên An Phú chơi. Chị ấy bảo thằng cháu chạy đi lấy cái xe máy của chị ấy về để chị ấy đi, dù ở nhà có chiếc xe khác còn mới và dễ chạy hơn. Chiếc xe chị ấy đang cho ai đó mượn, đứa cháu bảo để nó chờ chị đi, chứ xe đang cho mượn, nhưng nhất quyết chị không chịu, muốn tự đi. Chị ta kêu phải lấy về vì chị ấy chỉ quen chạy chiếc xe đó. Đứa cháu đành vâng lời nghe theo. Lấy chiếc xe về dắt qua được cho chị, đứa cháu phát hoảng khi nhìn thẳng vào mặt chị, một linh cảm về một điều không lành sắp xảy ra. Khuôn mặt chị xám ngắt, thần sắc bất thường, nó có cảm giác chị như một người đã chết, hồn phách không còn. Đứa cháu thấy vậy kinh hãi định nói chị ở nhà chứ đừng đi nữa. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt với thần sắc ấy quá hãi hùng nên nó bỏ chiếc chìa khóa xuống bàn rồi chạy mất dép. Về tới nhà vẫn còn run kể cho mọi người nghe. Tới chiều nghe người bạn đi cùng với chị ta điện thoại báo về rằng chị ấy đã bị xe container tông chết gần vòng xoay An Phú. Người bạn chạy sau may mắn không sao. Đây là lần thứ hai trong gia đình họ có người chết mà người gia đình cảm nhận được trước sự việc. Ngày trước, ông nội của thằng cháu trong câu chuyện cũng từng gặp một người trong gia đình có sắc mặt thất thần và sáng ngắt như vậy. Không lâu sau thì người ấy qua đời. Mà không phải ai cũng thấy được điều đó, duy chỉ có hai ông cháu họ mới phát hiện được điểm bất thường. Cả hai cái chết xuất hiện sau sự cố bất thường đó. Không biết phải do trước khi chết bất đắc kỳ tử, diêm vương cho người lên bắt phần hồn trước không? Đã ai từng nghe trường hợp tương tự như vậy chưa? Đây là câu chuyện tôi nghe từ chính người nhà chị ta kể lại. Mặc dù đã hơn một năm mà ấn tượng về nó thật đáng sợ. Tôi còn nhớ hồi năm 1991, lúc ấy tôi mới 13 tuổi. Gia đình có chiếc DeSoto 52C chạy tuyến Cà Mau Sài Gòn. Hôm đó có khách bao từ Cà Mau đi Sóc Trăng. Lúc về ghé ngang chùa Giác Hoa hay còn gọi là chùa Cô Hai Ngó ở Cái Giày, Bạc Liêu. Vào chùa đốt nhang, lúc đi ngang bàn vong nữ là nơi thờ cúng các vong hồn bên ngoài tôi vào gửi. Anh bảy quẹo là lơ xe, nhìn hình của một vong nữ 18 tuổi nói. Đẹp gái quá mà chết sớm uổng bậy trời. Bà tôi mới nạt, đừng nói tào lao. Sau đó cả xe về Cà Mau. Từ đó về nhà, anh bảy quẹo sút ly bì, nói mê sảng. Sáng lại ra xe vẫn chạy cách bình thường. Anh Bảy cũng đi theo xe như không nói gì. Bảo kêu mệt thì ở nhà nghỉ cho khỏe đi, anh cũng không trả lời. Lên xe, anh ngồi ghế sau lưng tài như là khách. Ba mẹ em tưởng anh mệt nên cũng không nói gì. Làm bữa đó lần đầu tiên em được lên làm đỡ chính. lên tới cầu Sa Bảo, chỗ mà dân địa phương kêu là cầu Châu. Qua khỏi chùa Cô Hai Ngó là đến, gần giáp danh Sóc Trăng thì đột nhiên, anh Bảy nói: "Bác Tài ơi, cho cháu xuống đây đi." Bà Tuấn đáp lại: "Mày khùng hả Bảy?" Anh Bảy đáp lại: "Tới nhà thì con xuống, sao bác Tài chỉ con khùng?" Bà Tuấn nín thinh, tấp xe vô lề rồi kêu mẹ tôi nói với khách đợi chút. Anh Bảy xuống xe đi vô đường bờ kênh. Tôi với ba đi sau, không ai nói với ai câu nào. Chừng 500 mét, anh quẹo vô đúng nhà cô gái mà anh nhìn hình khen đẹp hôm qua trong chùa. Anh Bảy lên tiếng: "Thưa ba má, con mới về." Ông chủ nhà là một người chạc 50 tuổi hỏi lại: "Cậu là ai?" Anh Bảy đáp: "Con mới đi chơi có mấy ngày mà ba má không nhìn ra con hả?" Ông chủ nhà nín thinh như chưa hiểu ra chuyện gì. Thế rồi anh Bảy quay qua ba tôi và nói: "Chú ơi, tiền xe hôm qua giờ nhiêu chú?" Bà tôi ngẩn người: "Mày nói gì vậy Bảy?" Anh Bảy đáp: "Con tên Như mà chú, chú nói Bảy nào thế?" Bà tôi và ông chủ nhà ngạc nhiên vô cùng không nói nên lời. Bà tôi không thể để khách đợi lâu nên hỏi tên chủ nhà và cho chủ nhà số điện thoại nhà tôi và nói: "Có gì anh gọi điện thoại giùm cho tôi, anh cho tôi gửi nó ở đây, nó tên là Bảy Quẹo, mai về tôi ghé." Ông chủ nhà chỉ gật đầu, có lẽ ông còn đang sững sờ trước sự việc này, không hiểu chuyện gì giống hai cha con tôi. Ngày hôm sau về ngang ghé vô nhà đó, bác Tư chủ nhà hôm qua nói: "Chiều qua giờ nó nói chuyện và kêu tên mọi người y hệt như con Như ngày còn sống." Bà em mới kể cho bác Tư nghe chuyện ở chùa hôm kia. Hai ông ngồi nói chuyện một hồi rồi từ giã về. Sáng hôm sau cả nhà tôi lên cùng với vợ chồng bác Tư dẫn anh Bảy vô chùa Cô Hai Ngó. Thầy trụ trì kêu nấu mâm cơm để đặt lên bàn vong. Thầy khấn vái tụng kinh xong, tuy nhiên anh Bảy thốt lên lời và nói: "Ủa, cúng gì? Sao con quỷ ở đây chú?" Lúc ấy bà mẹ em và vợ chồng bác Tư chỉ cười không nói gì. Từ đó anh Bảy quẹo bình thường lại như cũ. Bây giờ mỗi lần đi ngang chùa, thỉnh thoảng tôi cũng ghé vô lạy Phật và thắp nhang. Còn nhớ cách đây tầm 5 năm, ba tôi lái xe máy chở mẹ tôi đi vô thành phố có việc. Khi về tầm 4 giờ chiều, ba đang chở mẹ tôi đi bình thường, thì mẹ tôi ghé sát vào tai ba tôi nói: "Anh cẩn thận, lái chậm thôi, có ông già đang đi bộ ngược đường về hướng tôi kìa." Ba tôi nghe nhưng vẫn ung dung lái vì có thấy gì đâu. Chưa đầy một phút sau mẹ tôi hét lên: "Sao anh không dừng lại, sắp đụng ông già rồi kìa." Vừa nói mẹ tôi vừa dùng tay giật tay ba tôi lại, một tay còn lại kéo vai ba tôi. Ba tôi mất tự chủ nên chiếc xe mất thăng bằng. Ba tôi vẫn giữ tay lái nên ga tăng vọt phi ra trước mà đầu ngoảnh về phía mẹ tôi, và bạt tay lái qua một bên mới vội vàng đạp phanh. Một chiếc xe buýt chạy về phía ba mẹ tôi nhưng kịp thắng lại cách ba mẹ chưa được 1 mét. Hành khách trên xe đứng lên hết, tài xế với phụ xe cũng xanh mặt vì vừa thắng kịp. Cả hai bên đều chưa kịp hoàn hồn thì tài xế nhảy xuống nói: "Tôi đang thấy anh chị đi bình thường, lý do gì mà anh lái xe đi ra giữa đường thế này? May mà tôi chạy chậm thắng kịp, một chút nữa là cả tôi và anh chị đều xong rồi." Ba tôi thì nói xin lỗi xe buýt, xong hỏi tài xế có thấy ông già nào không, thì tài xế khẳng định là không có thấy gì cả. Xong ba tôi quay ra cãi nhau với mẹ tôi. Ba tôi nói lúc ông ta quay lại, ông ta có thấy cái gì đâu. Còn mẹ tôi khẳng định là nhìn thấy một ông già mặt buồn buồn, đội một cái nón cối cũ, mặc bộ quần áo pyjama cũng cũ và mặc áo thun ba lỗ ở bên trong, chống gậy nữa, cứ đi thẳng vô hướng xe của ba tôi. Mà ba tôi thì không chịu bóp còi hay là dừng lại. Lúc cách ông già đó khoảng 2 mét thì mẹ tôi mới phản ứng dữ dội như vậy. Lúc bình tĩnh hẳn lại, ba tôi quát mẹ tôi là nhìn đi, nhìn thử trên đường có ông già nào không. Ông già nào đi bộ mà giờ không thấy ai cả, cả xe buýt cũng không thấy. Bà tôi không thấy mà mẹ tôi thì lại thấy. Mẹ lái xe hay là ba lái xe giật chi tay lái của ba ra, suýt chút nữa là chết rồi. Nhưng mẹ tôi vẫn khẳng định là mẹ tôi thấy ông già đó. Thế là hai vợ chồng cãi nhau cả tuần. Sau đó rút ra chắc đó là một con ma muốn gây tai nạn, nhưng tại ba mẹ tôi phước lớn mạng lớn nên không sao. Câu chuyện tôi sắp kể ra sau đây, ngay tại khu trọ nhà tôi đang ở. Tôi ở khu trọ này cũng lâu lắm rồi, mà xung quanh cũng chẳng có ai quen. Tôi đi làm về là cứ vào nhà đi ngủ, cũng chẳng có bạn bè hay hàng xóm gì hết. Nhưng tối nào cũng nghe thấy tiếng nói chuyện ở nhà kế bên. Nghe nói nhà đó đã bỏ hoang lâu rồi, trước khi tôi chuyển tới. Lúc tôi mới đến khu này thì người dân ở đây cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi mới hỏi một người thanh niên tại sao. Anh ấy bèn nói là hồi đó kế nhà tôi có cô gái xinh đẹp lắm, ở một mình, không chồng hay bạn trai gì hết. Nhưng không hiểu sao cô đó bỗng dưng lại muốn đi lấy chồng. Lấy xong rồi thì ông chồng suốt ngày nhậu nhẹt, không lo làm ăn kiếm tiền. Cô này thấy vậy mới hỏi ông ta tại sao lại không đi làm ăn. Ông ta nghe hoài thấy chán nên mới chửi rồi đánh đập cô gái đó. Ngày nào cũng vậy, người dân hễ cứ tối là nghe tiếng cãi nhau, nhưng cũng chẳng quan tâm. Thế rồi một ngày kia, ông chồng đi làm về thì thấy vợ đã thắt cổ chết từ bao giờ. Ông ta sợ quá báo cho hàng xóm biết và gọi cho công an. Nhưng khi tới nhà thì lại không thấy xác đâu. Mọi người tưởng là ông ta uống say quá nên nhìn nhầm. Nhưng không hiểu vì sao ông ta bỏ nhà đi chỗ khác ở luôn. Người dân hỏi thì không trả lời. Thế là căn nhà bỏ hoang từ lúc đó. Khi nãy tôi nói là có tiếng nói chuyện bên nhà bên kia. Lúc đầu thì tôi cũng chẳng sợ, cứ nghĩ là hàng xóm thôi. Nhưng mà nghe kỹ thì lại thấy tiếng nói bên sát nhà tôi. Nhưng lại thì nhà này đâu có ai ở. Thế là tôi mới xuống nhà ra ngoài đường, sang nhà hàng xóm hỏi về tiếng nói chuyện đó là của ai. Hàng xóm mới bảo tôi là tiếng nói chuyện của cô gái trẻ đã chết và hồn thì vẫn ở trong nhà. Và tiếng nói chuyện đó là cô ta nói với chính cô ấy. Chắc là cô ấy vẫn đang hận ông chồng nên mới chửi rủa ông ta hàng đêm như vậy. Tôi thì không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ hay người chết. Nghe hàng xóm nói xong còn dặn tôi là tối ngủ, có nghe ai gọi thì cũng đừng trả lời. Tôi nghe xong thì cũng chỉ cười rồi quay về nhà. Đang định bật máy tính xem phim ma rồi đi ngủ vì mai được nghỉ làm. Ai ngờ đang định mở máy tính lên thì nghe ai đó gọi tên tôi. Không tin hàng xóm nên mới mở miệng hỏi lại ai đó, thì không nghe ai trả lời. Tự nhiên nghe thấy tiếng cười vọng lên. Lúc đó cũng thấy hơi rợn người nên mới đóng cái máy tính lại. Vào phòng ngủ thì chợt nhớ lại lời dặn của hàng xóm. Thế là lên giường đắp chăn chùm kín người lại và ngủ. 3 giờ sáng tôi nghe tiếng nói chuyện bên tai. Nghe nó khó chịu lắm. Nó cứ nói đại loại như là: tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Hay là anh đợi đấy, tôi sẽ trả thù anh. Tôi nằm nghe xong thì lạnh hết cả sống lưng, mới bật hết đèn trong phòng rồi mở tivi lên coi cho đỡ sợ. Đang coi kênh âm nhạc thì cái tivi đột nhiên chuyển kênh sang phim kinh dị. Thử tưởng tượng đi, đang sợ ma mà còn phải coi phim thì chắc ra quần rồi. Tôi mới chuyển kênh tivi sang phim tình cảm coi. Đang coi nửa chừng thì nó quảng cáo phim Ma Treo Cổ. Phim cũng nói về một cô gái trẻ có ông chồng tệ bạc cũng thắt cổ tự tử trong nhà. Sau hết quảng cáo thì tự nhiên tivi tắt cái bụp. Trong màn hình hiện lên hình cô gái thắt cổ chết trong căn nhà kế bên. Tôi sợ quá lấy cái đồng hồ quăng vào màn hình tivi cho bể, rồi xuống phòng khách ngủ. Sáng hôm sau tôi kể chuyện này với anh Vinh, hàng xóm đối diện nhà tôi. Anh Vinh mới bảo là tôi nên thắp nhang cầu nguyện cho linh hồn cổ đừng quấy phá nữa. Tôi cũng nghe theo, làm thì đêm đó ngủ ngon lành. Hôm sau anh Vinh hỏi tôi qua thế nào thì tôi trả lời không nghe thấy gì hết. Anh Vinh cười cười rồi bỏ đi. Lúc đi làm tôi đi ngang qua căn nhà đó, rồi không hiểu vì sao tôi lại nhìn vô bên trong thì thấy xác cô gái treo lủng lẳng trên trần phòng khách gần chỗ cửa ra vào. Tôi mới giật mình chạy đi. Đến tối khuya về nhà thì lại nghe tiếng nói chuyện. Qua nhà anh Vinh ngồi với ảnh nói chuyện cũng đỡ sợ. Anh Vinh đang độc thân và sống một mình. Tôi lại kể chuyện vừa nãy cho anh Vinh nghe thì anh lại bảo: tốt nhất tôi nên chuyển nhà đi chỗ khác đi. Tôi cứ nghĩ là anh Vinh nói chơi thôi. Tôi mới hỏi lại là thật không anh. Mặt anh Vinh nghiêm lại rồi bảo: hồi trước cũng có mấy người ở nhà này, nhưng họ cũng bỏ đi sau vài ngày. Và nói là nghe tiếng người nói chuyện nhà kế bên, nghe như ma vậy. Từ đó về sau không ai dám ở nhà này nữa. Sau đó tôi hơi sợ và tối ngủ luôn tại nhà anh Vinh. Sáng hôm sau tôi xin nghỉ làm để dọn đồ đạc chuyển đến nơi khác. Hàng xóm kế bên hỏi tại sao thì tôi không nói. Tôi ở căn nhà mới dọn được vài tuần thì có đơn điều tôi đi làm ở chỗ khác. Tôi cũng đi với mấy người nữa. Nhờ thằng trong nhóm kiếm dùng ngôi nhà để trọ thì thằng đó nói có một ngôi nhà khá được. Hôm sau lên đường, tôi thật không ngờ địa chỉ làm việc gần chỗ cũ tôi ở, và căn nhà thằng kia tìm là căn nhà cũ của tôi vừa mới chuyển đi. Quả là oái oăm hết sức. Không biết các bạn thế nào, chứ còn riêng tôi thì tuyệt nhiên tôi có một niềm tin tuyệt đối vào thế giới tâm linh, thế giới của ma quỷ. Và tất nhiên bản thân phải đã trải qua và chứng kiến một cái gì đó thì tôi mới có thể nói như vậy. Đã từng nghe rất nhiều câu chuyện, và câu chuyện mà tôi sắp kể đây cũng chỉ một duyên cơ mà vô tình biết được. Tôi xin phép được hóa thân và nhân vật chứng kiến để kể câu chuyện cho hấp dẫn hơn. Cách đây cũng lâu lắm rồi, tôi còn nhớ hồi đấy là năm 1986, dân miền Bắc đi kinh tế mới ở miền Nam nhiều lắm. Đã có những người đi từ đợt trước và ngày đầu làm ăn cũng khấm khá, thế là họ lũ lượt rủ nhau đi, và tôi cũng đi. Biết làm sao được, biết đâu đi rồi còn thoát được cái kiếp nghèo khó. Hồi ấy đi lại còn khó khăn, đi tàu xe cũng phải mất 2 ngày đường mới đến được nơi cần đến. Tôi có bà chị cùng quê vào trước tôi 1 năm. Bà ấy dặn mày cứ đến bến xe Buôn Ma Thuột rồi tao đón. Hồi ấy làm quái gì có điện thoại. Tôi biên thư dặn chị ấy là ngày 18 tôi đi, và chị ấy cứ căn ngày mà đón. Lại trời chuyến đi suôn sẻ như dự toán. Vừa xuống đến nơi là chị em tôi gặp được nhau luôn. Chị ấy bảo tao đợi mày suốt từ sáng đến giờ, lên xe nhanh còn về, kẻo tối chứ nhà còn xa lắm. Nơi chị ở cách trung tâm Buôn Ma Thuột khoảng chừng hơn 20 km. Chị chở tôi trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng ngày xưa. Hai chị em phải đi tắt đường rừng, có những chỗ phải vác xe lên vai mà đi. Về đến nhà thì trời đã có sao. Tối hôm đấy, phần vì đi xe còn mệt, phần vì đã khuya nên chị em tôi chẳng trò chuyện gì nhiều mà đi ngủ luôn. Sáng hôm sau, tôi bắt đầu khám phá nơi ăn cư lạc nghiệp mới mẻ của tôi. Thấy tôi lơ ngớ, chị bảo một lát nữa tao dẫn mày đi gặp ông giám đốc nông trường. Giải thích thêm ở chỗ này là chị gọi tôi vào để làm công nhân cạo mủ cao su cho nông trường cao su Cua Đăng, mà hiện tại chị cũng đang là công nhân cạo mủ ở đấy. Tôi vào là được nhận việc ngay, nhưng tôi được nhận vào làm nhà bếp để nấu ăn cho công nhân. Nông trường có chỗ ở tập thể cho công nhân. Nói là thế nhưng cũng chỉ được 2 cái lán đơn sơ, một cho nam và một cho nữ. Nhắc đến đây, từ hôm tôi vào đến nay giờ mới có một cơ hội dành hai chị em ngồi nói chuyện với nhau, mới có thời gian nhìn nhau một cách chăm chú. Thấy chị xanh xao, tôi có hỏi thì chị bảo tao có bầu rồi, gần 4 tháng. Hồi ấy chắc ăn uống khổ cực nên bầu gần 4 tháng mà nhìn chị cũng chỉ hơi có bụng một chút, tình ý mới nhận ra. Chị đùa à? Với ai? Tao chẳng có hơi sức đâu mà đùa, thì với ông Tuấn chứ ai nữa. Anh Tuấn cũng là công nhân của nông trường, quê ở Quảng Nam. Rồi chị tính sao? Sao chăng gì? Ông Tuấn có một mảnh đất được cấp, chúng ta cũng đã chữ được một chút chắc làm tạm cái nhà nhỏ để ở rồi. Nói là làm, tháng sau phần thì nhờ anh em góp công, phần hai anh chị tích góp được chút ít. Anh chị dựng được cái nhà ván nho nhỏ rồi chuyển ra đó ở hẳn. Tôi thì vào đây chẳng anh em họ hàng gì, chỉ có chị nên cũng coi chị như chị gái, vẫn qua lại nhà chị thường xuyên như cơm bữa. Vài tháng sau chị sinh một bé trai khỏe mạnh, tôi vẫn ra phụ giúp việc vặt cho chị hàng ngày. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như không có cái ngày định mệnh ấy. Hôm đó hai chị em ngồi đợi anh Tuấn về ăn cơm, đã quá giờ mà anh vẫn chưa về. Chị Hiền sốt ruột cứ bế con đi ra vào, lòng ngóng được một lúc thì cũng thấy anh về, tay xách nách mang đầu một đống cây con gì đấy. Hỏi ra mới biết anh về trễ vì nay bên khuyến nông có nhập một số giống bơ sáp về ươm. Anh có thằng bạn thân làm bên đó nên được tuồn ra cho một ít. Về phần nhà anh, hai vợ chồng làm công nhân nên được nông trường cấp cho một mảnh đất nhỏ đủ để làm nhà. Phía bên cạnh nhà anh là khoảng đất hoang do xã quản lý. Mảnh đất đấy ngay đầu trước là khu nghĩa địa của người đồng bào Ê Đê. Chỗ chúng tôi ở chủ yếu là người Ê Đê sinh sống. Trong bữa cơm anh bàn với chị, ngày mai sẽ rời cọc rào lấn sang đất bên kia để trồng thêm 2 hàng bơ tiện làm hàng rào cho thẳng đất nhà tôi luôn. Anh bảo tranh thủ lúc này người ta dễ, tôi lấn được bao nhiêu tôi lấn, đất của chung. Sau này cây lớn rồi không lẽ người ta bắt chặt đi. Với lại đất làng, đất xã hơi đâu mà ai để ý. Chị tôi nghe anh tính như vậy thì gàn. Chị bảo người dân ở đây bảo đây trước kia là khu nghĩa địa, nhưng lâu quá chiến tranh nó san bằng hết rồi nên chẳng còn phân biệt được mộ nữa. Bây giờ người ta vẫn để đấy, có ai dám canh tác đâu mà anh còn dấn vào đấy làm gì. Thôi, mấy cây anh xin được để rẻ lại cho người ta, kiếm ít đồng mua sữa cho con. Anh bực chê chị đúng là đàn bà, cả đời đái không qua ngọn cỏ, ma cỏ gì ở đây. Đời tao tao chỉ sợ mỗi con ma đầu đen, còn lại tao chẳng sợ gì hết. Anh vốn tính bảo thủ, nói là làm chẳng ai gàn được. Sáng hôm sau anh dậy sớm và bắt đầu công việc. Sức thanh niên trẻ khỏe, chỉ đến giữa trưa là anh đã đào gần xong. Đến hố cuối cùng, thoạt nhiên anh thấy tay tôi như có ai đó ghì chặt lại, chẳng thể nào nhấc cuốc lên nổi. Hai tay thì ù tịt. Anh đứng yên một lát rồi lại giơ cuốc lên bổ mạnh xuống đất. Nhưng lạ thay, rõ ràng anh nhắm xuống đất mà nhát cuốc lại lia thẳng vào chân anh. Máu bắn ra tung tóe. Anh chạy vào nhà bảo vợ băng lại vết thương cho. Chị Hiền phần đã không đồng tình với ý định của anh từ đầu, nay lại thấy anh bị vậy thì lại càng chu chéo. Và cũng kể từ lúc đó, thằng cu con nhà anh chị bắt đầu khóc mãi không thôi. Dẫu kiểu gì cũng không được. Thằng bé vừa khóc vừa oằn mình lên đau đớn, như kiểu là có ai đang cấu véo vào da thịt nó vậy. Khóc đến tím tái mặt mày. Thấy con đang yên lại khóc dữ dội như vậy, anh chị đầm lo. Chị chạy sang gọi tôi kêu đưa thằng cu qua trạm xã để khám. Nhân viên y tế xã khám và bảo nó chẳng có dấu hiệu sốt hay gì cả, nên anh chị lại đưa cháu về. Về đến nhà, thằng bé lại càng khóc to hơn. Đừng một lúc, chắc là đi vì mệt nên cu cậu thiếp đi được một lúc. Cả tôi và anh chị đều cảm thấy khó hiểu vì việc này. Thằng cu ngủ, chị cứ ngồi ôm con như vậy. Thấy thằng bé đột nhiên nhễ nhại mồ hôi, tôi bảo chị đặt nó xuống rồi lấy khăn ấm lau người cho nó. Chắc cu cậu sốt. Đang lau người cho con thì đột nhiên chị hét lên thất thanh. Tôi với anh vội chạy lại xem có chuyện gì, thì thấy chị vạch áo thằng bé ra. Tay chỉ vào ngực thì thấy trên ngực thằng bé có một vết bầm như một cục máu bằng cỡ nắm tay. Chị khóc nấc vì không biết chuyện gì đã xảy ra với con. Anh hỏi chị có làm té con không, nhưng chị chắc chắn là không. Chị chăm nó cả ngày có khi nào rời mắt khỏi nó đâu. Vậy thì vết bầm tím đó ở đâu ra? Chị bắt đầu suy diễn. Chị cũng là một người khá mê tín, tin vào sự hiện hình của ma quỷ. Chị nghĩ chắc con bị ai đó của. Chị bảo tôi tìm đến nhà ai nuôi heo, lấy trộm một ít phân heo về cho chị. Tôi thắc mắc không biết chị cần đến từ đó để làm gì. Thì chị bảo lấy phân heo về rồi khoanh tròn lên vết bầm đó để cho ma quỷ không làm hại được con chị. Không biết là có hiệu quả thật như lời chị nói hay không, nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, có cách nào thì làm cách đó thôi. Tôi toàn chạy đi thì bị anh Tuấn gọi giật lại. Anh bảo: chỉ có lũ đàn bà gàn dở, đầu óc ngu si như các cô mới tin vào ma quỷ thôi, mới lấy phân heo về để chữa bệnh. Thu xếp quần áo đi, tôi trở lên bệnh viện khám là ra bệnh hết. Thông thường những lúc như thế này thì lời nói của anh tuyệt nhiên có giá trị như một mệnh lệnh đối với chị em tôi. Và chúng tôi thu xếp đưa thằng bé lên thẳng bệnh viện tỉnh Đắk Lắk. Đến nơi, thằng bé càng khóc dữ dội. Người thì vẫn cong quắp như tôm, mặt mũi thì tái mét, cắt không ra giọt máu. Các bác sĩ đưa bé đi khám và xét nghiệm nhưng vẫn không phát hiện ra bệnh tình của nó. Thằng bé vẫn cứ khóc, nhưng tiếng khóc của nó nghe thật kỳ lạ. Không giống như tiếng khóc của em bé bình thường mà nghe như tiếng gào thét của một người lớn. Thậm chí có lúc còn phát ra những âm thanh rên rỉ nghe lạnh buốt cả sống lưng. Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn khi các bác sĩ vẫn chưa chuẩn đoán được bệnh của thằng bé. Bác sĩ gọi anh chị lại và bảo bây giờ sẽ tiến hành chọc giò tủy sống cho bé để xét nghiệm xem có phải bé bị viêm màng não hay không. Mặc dù biết đây là một phương án khá nguy hiểm đối với con, nhưng thấy con cứ khóc mãi mà không thôi như vậy nên anh chị chẳng còn cách nào khác để đồng ý. Họ bắt đầu trói chặt tay chân thằng bé lại. Thằng bé khóc, tiếng khóc thỉnh thoảng nghe như tiếng gào thét. Đôi lúc không biết có phải là ù tai không mà tôi lại nghe ra như tiếng cười, một tiếng cười ma dại thỏa mãn. Thằng bé nằm trên băng ca, trước ngực nó vẫn còn cục bầm. Tôi thấy, anh chị thấy, nhưng tại sao các bác sĩ và nhân viên lại không một ai thấy? Chúng tôi có chỉ cho họ, nhưng họ lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hoài nghi, kiểu như chúng tôi là những kẻ ngớ ngẩn vậy. Rồi đột nhiên thằng bé hét lên, và bỗng nhiên cục máu bầm ở ngực thằng bé bắt đầu di chuyển. Cục máu chạy dần từ lồng ngực thằng bé lên phía cổ, dần dần từng tí một. Cảm nhận được sự đau đớn tột cùng của con, chị ôm con vào lòng rồi gào khóc, miệng lẩm bẩm van xin, nhưng cục máu bầm ấy vẫn dần dần chạy lên phía cổ. Mặt thằng bé bắt đầu biến sắc, từ tím rồi chuyển sang trắng bệch. Chị vẫn ôm con trên tay và trở nên hoảng loạn khi thấy khuôn mặt của con. Không phải là khuôn mặt của một đứa trẻ mà nhăn nhúm, cau có của một bà già. Chị hoảng sợ đến mức xem đánh rơi con xuống đất. Thấy tiếng kêu thất thanh của chị, bác sĩ chạy đến như không kịp nữa, thằng bé đã tắt thở. Chị như người vô hồn. Trên suốt quãng đường về nhà, chị ôm chặt thằng bé không buông, miệng thì cứ lẩm bẩm một vài câu gì đó mà con lắng tai mãi tôi cũng không thể nào nghe được. Vừa về đến nhà thì một cảnh tượng hãi hùng lại hiện ra trước mắt. Tất thảy đàn chó mới đẻ cùng con chó mẹ nằm lăn ra chết la liệt trước sân. Mới chết miệng còn chảy máu tươi mà cả nhà đã bốc lên một mùi hôi thối đến khó tả. Chị vừa bế con vào nhà đặt lên giường thì đã nghe thấy tiếng cười khanh khách ngoài nhà. Chị chạy vội ra thì thấy anh đầu tóc rũ rượi, miệng chảy ra một thứ nước nhớt màu đen, thối kinh khủng. Anh cười khanh khách, cặp mắt thì trắng dã chẳng còn thấy tròng đen. Chị chạy tới lay anh ta thì bị anh hất bay sang một góc. Anh chỉ tay vào mặt chị hét lên trù chéo: "Tao giết cả nhà chúng mày, cả nhà chúng mày phải chết." Chị quỳ sụp xuống mà van xin, mà khóc lóc. Anh bắt đầu đập phá mọi thứ trong nhà. Tới lúc này cũng đã hồn bay phách lạc, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, chạy nhanh ra khỏi cửa. Như có ông bà dẫn đường, đầu óc thì mụ mị, chân tay buồn rùn. Nhưng tôi lại chạy thẳng một mạch đến nhà thầy Minh Đức, là một ông thầy người Huế. Thầy đi khắp nơi và không ở cố định ở đâu. Cách đây vài tháng, thầy đến chỗ chúng tôi và ở trong nhà cùng một người Phật tử. Biết thầy hay đi giúp cho người dân ở đây trong các buổi cúng kiếng. Linh tính như chỉ có thầy mới giúp được anh chị, nên tôi tìm đến thầy. Vừa đến nơi chưa kịp kể lể, thầy đã nói tôi phải đi nhanh lên, không thì không kịp, như là đã biết trước sự việc. Vừa đến đầu cổng, thầy đã bắt đầu tụng kinh. Về phần anh Tuấn, vẫn đang đập phá mọi thứ trong nhà thì đột nhiên cũng dừng lại. Thầy lấy một thứ nước gì đó vẩy vào người anh. Mắt anh long lên sòng sọc, miệng gào thét nhưng tay chân thì bất động. Miệng vẫn chảy ra một thứ nhớt màu đen bốc mùi hôi thối. Thầy nói chuyện với anh bằng một thứ ngôn ngữ nào đó mà cả tôi và chị đều không nghe được. Chỉ thỉnh thoảng thấy anh hét lên, gào rú, tay cào xuống nền nhà nghe sột sột đến man rợ. Được một lúc sau lại thấy anh cười, nhưng tiếng cười cũng nghe rất đáng sợ, nghe như tiếng trẻ con khóc, như tiếng chó chu, nói chung là một thứ âm thanh hỗn tạp chói tai. Thầy lại tiến tới gần anh, miệng đọc kinh nhanh hơn. Tiết trời tháng 12 rét run người mà mồ hôi thầy cứ chảy thành dòng trên mặt. Vừa đọc kinh, thầy vừa vẩy vào người anh một thứ nước gì đó mà tôi cũng không rõ. Lúc này tự nhiên hai mắt anh đỏ lòm lên như có muôn ngàn tia máu muốn bắn ra khỏi mắt. Anh hét lên rồi cuôn lấy con dao gần đấy, chặt vào ngón chân cái của tôi. Ngón chân hôm trước trong lúc làm vườn anh cuốc phải vào chân, ngón chân cái đứt lìa ra khỏi bàn. Vừa lìa ra thì đã bắt đầu thối rữa và anh cũng nằm bất động ngay trên sàn nhà. Lúc này tôi với chị thực sự hoảng loạn và chưa kịp hoàn hồn với những gì đang xảy ra thì thầy tới và bảo: "Xong rồi, đây là cái nợ phải trả, đem anh ấy vào nghỉ đi, rồi chuẩn bị hậu sự cho đứa bé nữa." Còn về phần thầy, thầy bảo tôi lấy trong túi của thầy một cây hũ nhỏ thầy đã chuẩn bị sẵn rồi theo thầy ra vườn. Lạ thầy, tất cả những cái hố anh đào hôm trước nay ra hầu như đã được lấp lại như cũ. Thầy tiến thẳng tới góc vườn, lấy cuốc xới nhẹ lên thì thấy có rất nhiều xương người. Thầy nhặt bỏ vào trong hũ rồi nói: "Ở đây trước kia là khu nghĩa địa, nhưng nó bị san bằng nên người ta không còn tìm thấy mộ nữa. Anh có biết vậy nhưng còn cố chấp phạm đến mồ mả của người ta phạt. Đây là mộ của một người đàn bà ê đê. Bà ấy muốn bắt cả nhà anh cô phải chết, nhưng mệnh thằng bé này có hiếu. Nó muốn bảo vệ bà mẹ nó nên đã về báo mộng cho thầy tới giúp. Còn về cái chân, vì anh này làm mất một ngón chân của bà ấy nên người ta bắt phải đền. Bây giờ thầy rời bà ta đến chỗ ở mới và anh chị cô phải thờ cúng cho bà ta thì bà ta mới chịu buông tha mà không phá nữa. Có lẽ đây là một kết thúc buồn và anh chị phải trả một cái giá quá đắt là mất đi đứa con của mình. Trong câu chuyện mà tôi kể, tất nhiên có một số phần tôi đã thêm thắt vào để câu chuyện thêm hấp dẫn. Nhưng cốt truyện là một câu chuyện có thật các bạn ạ. Lúc tôi kể lại câu chuyện này, thì máy tính của tôi có những trục trặc vô cùng khó hiểu. Tôi nghĩ là tôi sẽ không thể viết được để kể đến đây đâu. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã kể xong. Các bạn đọc để giải trí tôi nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.